Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay chúng ta tiếp tục chương trình tìm hiểu Thánh Kinh ở trong sách Matthew liên hệ đến bài giảng trên núi. Trong Matthew đoạn 6 ghi lại bài giảng trên núi của Chúa Giêsu, và trong đoạn này Chúa Giêsu đưa ra những lời dạy về mối quan hệ của con cái Đức Chúa Trời với Ngài. Ở phần đầu của đoạn 6, chúng ta tìm hiểu về sự ban cho. Chúa Giêsu dạy là khi dâng hiến hay bố thí giúp đỡ cho ai, chúng ta cần phải làm một cách yên lặng, thành thật, và Chúa sẽ ban thưởng cho những người dâng hiến với lòng thành. Tiếp đến, chúng ta cùng học hỏi và tìm hiểu về sự cầu nguyện. Chúa Giêsu đã dạy các môn đệ của Ngài sự cầu nguyện mà chúng ta thường gọi là bài cầu nguyện mẫu hay là bài cầu nguyện chung. Đây là một bài cầu nguyện tuyệt vời để các con cái của Chúa đem áp dụng trong mọi hoàn cảnh. Mời quý vị cùng xem ở trong Matthew đoạn 6 câu 9. Vậy các ngươi hãy cầu như vậy: Lạy Cha chúng tôi ở trên trời, danh Cha được thánh. Các bạn nên lưu ý rằng bài cầu nguyện này không thể là bài cầu nguyện dành cho Chúa Giêsu, bởi vì Ngài không thể cầu nguyện như vậy. Ngài không thể hiệp với các bạn và tôi rồi nói: Lạy Cha chúng tôi. Bởi lẽ sự quan hệ giữa Chúa Cha và Chúa Con là một sự liên hệ thần tính. Mối quan hệ đó là tình trạng thực hữu, hằng hữu, chứ không phải là một sự phát sinh ra hay là một sự ban cho. Dĩ nhiên, tôi đã trở thành con của Đức Chúa Trời chỉ nhờ thông qua sự tin nhận Chúa Giêsu Christ. Trong lời cầu nguyện này nói rằng: Lạy Cha chúng tôi ở trên trời. Ngài là đấng ở trên trời. Đức Chúa Trời không bị hạn chế tại một nơi nào cả trong vũ trụ này. Ngài hiện diện tại những nơi không gian xa thẳm, trên các khoảng không gian đầy tinh tú, nhưng Ngài cũng chẳng hề xa cách với vũ trụ mà chúng ta đang sống. Hơn nữa, Ngài là đấng sáng tạo, đấng đang ngồi trên ngai của vũ trụ này và đang nắm quyền điều khiển nó. Danh Cha được tôn thánh. Danh xưng của Đức Chúa Trời để cho Đức Chúa Trời. Thử hỏi bằng cách nào mà các bạn và tôi có thể khiến cho danh của Đức Chúa Trời được tôn thánh? Tôi quả quyết rằng, những gì biểu lộ trong đời sống của chúng ta hàng ngày sẽ làm cho danh của Đức Chúa Trời được tôn thánh. Như khi tìm hiểu trong sách Sáng Thế Ký, chúng ta đều biết rằng, khi Abraham đi đến xứ Canaan, dân xứ này đi ngang qua lại và để ý thấy rằng, họ có một người láng giềng mới, bởi vì họ nhìn thấy một bàn thờ Abraham lập nên cho Đức Chúa Trời. Bất cứ nơi nào đi qua, Abraham cũng đều lập nên đó một bàn thờ cho Đức Chúa Trời. Và khi Abraham bắt đầu giao hảo với người Canaan, họ nhận biết rằng ông ta rất thành thật. Họ cũng nhận thấy rằng mọi điều ông ta nói đều biểu lộ lòng kính cẩn và thành thật. Thế nên, sau cùng họ kết luận rằng Đức Chúa Trời mà Abraham đang thờ phượng là một Đức Chúa Trời chí thánh. Chính vua Abimelech nói với Abraham rằng Đức Chúa Trời đã phù hộ cho ngươi trong mọi điều ngươi làm. Và dân của dòng họ hết nói với Abraham, ông chính là một quân trưởng của Đức Chúa Trời, quyền năng ở giữa chúng tôi. Cả cuộc đời của Abraham bày tỏ lòng tôn kính đối với Đức Chúa Trời. Và chắc chắn danh của Đức Chúa Trời được tôn kính giữa dòng người Canaan bởi đời sống tốt đẹp của Abraham. Tiếp đến chúng ta xem ở trong Ma-thi-ơ đoạn 6 câu 10. Nước Cha được đến, ý Cha được nên, ở đất như trời. Nước Cha được đến là nước mà Ma-thi-ơ đang đề cập, nước mà Đấng Christ sẽ thiết lập trên đất này. Đó là lời khẩn nài đầy giá trị, đầy ý nghĩa cho hết thảy chúng ta nhớ đến mặt cầu nguyện. Và tiếp đến trong Ma-thi-ơ đoạn 6 câu 11, xin cho chúng tôi hôm nay đồ ăn đủ ngày. Như tôi đã trình bày, lời cầu nguyện này là một lời cầu nguyện mẫu để chúng ta noi theo và áp dụng vào những lời cầu nguyện riêng của chúng ta. Bây giờ tôi muốn các bạn hãy lưu ý về lời cầu nguyện này một chút. Đây là một lời cầu nguyện tuyệt vời, nó đơn giản và phát xuất từ tấm lòng của chúng ta với tất cả nhiệt thành. Lời cầu nguyện này nói lên sự lệ thuộc hoàn toàn của chúng ta vào Đức Chúa Trời, nhu cầu của thân thể chúng ta, sự cần thiết thể xác chúng ta, tất cả đều được Ngài chu cấp từng ngày. Xin cho chúng con đồ ăn hàng ngày. Cũng giống hệt như người Israel thu nhặt mana mỗi ngày, họ không hề thu nhặt dư cho ngày hôm sau, họ cũng không được phép thu nhặt mana cho một tuần lễ kế tiếp. Xin cho chúng con hôm nay đồ ăn đủ dùng. Lời này chỉ ra cho người ta thấy rằng họ chỉ cần đủ ăn mà thôi. Cũng chỉ cho thấy rằng cho dù đó là những nhu cầu thiết yếu nhất của cơ thể cũng được cung cấp bởi Đức Chúa Trời. Kế tiếp ở trong Ma-thi-ơ đoạn 6 câu 12, xin tha tội lỗi cho chúng tôi như chúng tôi cũng tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng tôi. Như các bạn đã thấy, đó không phải là lời cầu nguyện của Chúa Giê-xu, vì Ngài là đấng vô tội, mà đây chính là lời cầu nguyện của các môn đồ. Xin tha tội cho chúng con, cũng như chúng con tha thứ kẻ phạm tội nghịch chúng con. Điều này nói lên tính công bằng, hợp pháp, chứ không phải là ân điển. Tôi cảm ơn Chúa vì câu kinh thánh nữa được chép ở trong Ê-phê-sô đoạn 4 câu 32. Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong đấng Christ vậy. Ngày nay Đức Chúa Trời vẫn còn đang tha thứ chúng ta dựa trên căn bản những gì đấng Christ đã làm cho chúng ta, không dựa trên những gì mà chính chúng ta tha thứ. Sự cứu chuộc của Đức Chúa Trời được tỏ bày trọn vẹn khi Ngài tha thứ chúng ta. Nó chẳng liên quan gì đến sự cứu rỗi của chúng ta. Khi chúng ta đọc, xin tha thứ tội cho chúng con, như chúng con tha thứ kẻ phạm tội cùng chúng con. Ở đây, Ngài nói đến những người đã được cứu chuộc và có được bản tánh của Đức Chúa Trời rồi. Ngài chẳng đợi để các bạn tha thứ trước khi Ngài tha thứ. Đây không phải là phương pháp mà Ngài dùng để giải quyết vấn đề tội lỗi. Nhưng điểm then chốt là Đức Chúa Trời đã phó con Ngài để chịu chết thế và dựa trên căn bản đó mà Ngài tha thứ chúng ta. Chúa Giê-xu nói thêm ở trong Ma-thi-ơ đoạn 6 câu 14-15. Và nếu các ngươi tha lỗi cho người ta, thì Cha các ngươi trên trời cũng sẽ tha thứ cho các ngươi. Song nếu không tha lỗi cho người ta, thì Cha các ngươi cũng sẽ không tha lỗi cho các ngươi. Ngày nay có một số hội thánh mang nặng tính chất giáo nghi hình thức, xuyên qua sự dùng từ ngữ khác nhau về ý nghĩa của câu kinh thánh trên. Có hội thánh nói, xin tha thứ tội lỗi cho chúng con. Có hai em bé gái nói chuyện với nhau về bài cầu nguyện của Chúa theo như sự chỉ dẫn của hội thánh nơi các em ở. Một cô gái nói, hội thánh chúng tôi có phạm tội. Và cô gái kia nói, vâng, còn hội thánh chúng tôi thì mắc nợ. Rất có thể hai cô bé này phản ảnh khá chính xác về hình ảnh của hội thánh ngày nay. Cả hai đều phạm tội và mắc nợ. Thế thì câu nào là chính xác? Ở đây vấn đề chẳng có gì là khó khăn cả, bởi vì cả hai từ ngữ này chỉ đề cập đến cùng một sự kiện, đó chính là tội lỗi. Chúng ta cùng xem tiếp ở trong Ma-thi-ơ đoạn 6 câu 13. Xin cho để chúng tôi bị cám dỗ mà cứu chúng tôi khỏi điều ác. Vì nước quyền vinh hiển đều thuộc về Cha đời đời. Amen. Xin cho để chúng con bị cám dỗ. Xin chúng ta đừng nghĩ sai về ý tưởng của Chúa, bởi vì Gia-cơ đã viết rằng Đức Chúa Trời chẳng hề cám dỗ ai. Điều này thật rất đúng. Đức Chúa Trời không hề cám dỗ một ai. Ở đây câu này cũng có thể dịch là xin chớ để chúng con nơi cám dỗ. Điều này không những có ý nói rằng xin giữ chúng con tránh khỏi sự cám dỗ, nhưng khi chúng con rơi vào cảnh đó thì xin đừng bỏ chúng con. Xin Chúa giúp con thoát khỏi sự cám dỗ. Xin cứu chúng con khỏi điều ác. Sự giải cứu này để tránh xa khỏi kẻ ác. Xin cứu chúng con khỏi quyền lực của ma quỷ. Satan ngày nay là một thực thể rất đáng kinh khiếp, kinh sợ. Cả thế giới này đã nhiều lần cố gắng tống khứ hắn đi, và bất cứ phong trào phụng sự Đức Chúa Trời đều biết rõ thực hữu đáng kinh khiếp của Satan. Khi chúng ta làm công việc trong hội thánh nào đó, chúng ta có ý thức hay là nhận thức về sự hiện diện của Đức Chúa Trời và cũng có ý thức sâu sắc về sự hiện diện của Satan. Nó tiếp tục theo đuổi, tấn công, cám dỗ, làm cho những người hầu việc Đức Chúa Trời sa ngã bỏ cuộc. Nhưng chúng ta tiếp theo lời cầu nguyện này: xin cứu chúng con khỏi điều ác. Tôi xin phép nói rằng đây chính là lời cầu nguyện tuyệt vời cho các tân tín hữu mới bắt đầu học cầu nguyện cách riêng tư. Có một cụ bà đã không được cứu rỗi mãi cho đến gần cuối cuộc đời của bà. Lúc đầu bà chẳng biết cầu nguyện như thế nào, nên bà chỉ khởi sự bằng cách lặp đi lặp lại bài cầu nguyện của Chúa dạy. Cuối cùng bà hiểu được ý nghĩa và từ đó bà có thể cầu nguyện cách riêng tư bằng những lời phát xuất từ tấm lòng của bà. Một người cha dạy con mình học cầu nguyện. Ông chỉ khởi sự dạy chúng lời đơn sơ này: xin cho con một giấc ngủ bình yên. Thế rồi một ngày nọ, cậu bé Quy nhỏ nhoi đó bỗng thêm vào: xin Chúa ban phước cho ba, xin Chúa ban phước cho má. Lời này đã khiến cho cha mẹ cảm động, bởi vì con mình biết cầu nguyện cách riêng tư. Như vậy, Chúa Giêsu đã ban cho chúng ta bài cầu nguyện của Chúa như là một bài cầu nguyện mẫu, một bài cầu nguyện đầy sáng chói và tuyệt vời, để từ đó chúng ta có thể bao hòm được trong những lời cầu nguyện riêng tư của mình. Ngài rất muốn chúng ta dùng lời cầu nguyện riêng tư để thưa chuyện với Ngài. Như Chúa Giêsu đã dạy trong phần bài cầu nguyện của Chúa, lời cầu nguyện này không phải nói ra để phô trương. Nó chính là mối giao thông giữa các bạn và Đức Chúa Trời. Sự cầu nguyện linh nghiệm là nó có hiệu lực nhất khi các bạn vào phòng riêng, nơi ấy là chỗ cầu nguyện riêng tư của bạn. Sự cầu nguyện được thực hiện giữa từng cá nhân với Đức Chúa Trời. Các bạn thân mến, tôi mong ước là các bạn có thời giờ cầu nguyện tương giao với Chúa mỗi ngày. Tôi gợi ý là các bạn nên để ra 15 phút vào mỗi buổi sáng sau khi thức dậy và buổi tối trước khi ngủ cầu nguyện với Chúa. Tôi tin rằng khi các bạn làm điều đó, thì các bạn sẽ gần gũi với Chúa càng ngày càng hơn và sẽ thấy được phước hạnh trong sự tương giao thân mật này. Kế tiếp, trong bài giảng trên núi, Chúa dạy về ý nghĩa của sự kiên ăn. Mời quý vị cùng xem ở trong Ma-thi-ơ đoạn 6, câu 16-18. Khi các ngươi kiêng ăn, chớ làm bộ buồn rầu như bọn giả hình, vì họ nhăn mặt cho mọi người biết họ kiêng ăn. Quả thật ta nói cùng các ngươi, bọn đó đã được phần thưởng của mình rồi. Song khi ngươi kiêng ăn, hãy sức dầu trên đầu và rửa mặt, hầu cho người ta không xem thấy ngươi đang kiêng ăn, nhưng chỉ cha ngươi là đấng ở nơi kinh nghiệm xem thấy mà thôi, và cha ngươi thấy trong chỗ kinh nghiệm sẽ thưởng cho ngươi. Người Pha-ri-si trong thời đó kiêng ăn mỗi ngày 2 lần, vào ngày thứ hai và thứ năm, như được ký thuật ở trong sách Luca đoạn 18 câu 12, và họ làm ra vẻ cho mọi người biết mình đang kiêng ăn. Việc làm của họ chỉ có mục đích nhận được lời khen của con người, nhưng họ không có phước hạnh nào từ nơi Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu đã kết án những người kiêng ăn giả hình, phô trương đạo đức. Trong ngày hôm nay, sự kiêng ăn có giá trị cho những người tin nhận Chúa. Nó nên được thực hiện cách riêng tư, kín đáo. Đó là vấn đề giữa cá nhân của linh hồn mình với Đức Chúa Trời. Đối với người Do Thái, một ngày kiêng ăn khởi sự từ sáng sớm đến khi mặt trời lặn. Và chỉ có ngày đại lễ chuộc tội thì tất cả mọi người bắt buộc phải kiêng ăn. Kiêng ăn không có gì sai khi chúng ta thực hiện cách đúng đắn với những động cơ tốt. Chính Chúa Giêsu cũng đã từng kiêng ăn, như được ký thực ở trong Ma-thi-ơ đoạn 4 câu 3. Và các tín hữu trong hội thánh đầu tiên cũng làm như vậy. Sự kiêng ăn giúp chúng ta chế ngự lòng thèm muốn của thể xác và giữ những ưu tiên trong đời sống thuộc linh của chúng ta được ngay thẳng. Nhưng đừng bao giờ để sự kiêng ăn trở thành một cơ hội bị cám dỗ. Khi kiêng ăn phải có mục đích rõ ràng, như là tập trung tâm trí trong sự cầu nguyện, trong sự học hỏi lời Chúa, trong sự tìm kiếm ý Chúa. Đồng thời, sự kiêng ăn chỉ nên thực hiện trong một khoảng thời gian hợp với sức khỏe của mỗi người. Nhiều người tìm được năng lực và phước hạnh khi kiêng ăn cầu nguyện. Tiếp đến, Chúa chúng ta chuyển đến chủ điểm về tiền bạc. Đây là một vấn đề mà nhiều người không thích người giảng đạo đề cập đến. Mời quý vị cùng xem ở trong Ma-thi-ơ đoạn 6, câu 19 đến 21. Các ngươi chớ chước của cải dưới đất là nơi có sâu mối, ten rác làm hư và kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy. Nhưng phải chước của cải trên trời là nơi chẳng có sâu mối, ten rác làm hư, cũng chẳng có kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy. Vì chân của cải ngươi ở đâu, thì lòng ngươi cũng ở đó. Rất nhiều người nghĩ rằng tiền bạc không thể được áp dụng trong đường lối thuộc linh. Và khi các bạn đề cập đến tiền bạc, thì khi ấy các bạn đề cập đến vấn đề vật chất mà thôi. Tuy nhiên, Chúa chúng ta dạy rằng chúng ta nên chứa của cải mình ở trên trời. Làm sao chúng ta có thể thực hiện điều đó được? Vâng, thay vì đem tiền của mình gửi vào ngân hàng ở Thụy Sĩ, thì các bạn gửi nó trên trời bằng cách dâng hiến nó vào công việc Chúa ngay trên đất này. Nhưng cũng xin chắc chắn rằng tiền của các bạn đó thật sự dâng hiến cho công việc Chúa. Bạn hãy nên xem xét cẩn thận những công việc mà bạn dâng hiến tiền của mình vào đó. Cũng hãy chắc chắn rằng bạn sẽ dâng hiến cho công việc mà nó sẽ tích lũy của cải các bạn trên trời. Nếu sự dâng hiến của các bạn chỉ sử dụng vào công việc truyền giảng tin lành, giảng ra lời của Chúa, đó là một sự đầu tư hợp lẽ trên trời, sự gom góp và chất chứa của cải tốt đẹp biết bao. Có lẽ các bạn có ý kiến rằng, nhưng tôi không thích hiến của cải vì cớ lý do đó. Tôi khuyên các bạn hãy nên dâng hiến như vậy, bởi vì Chúa chúng ta đã phán, hãy chứa của cải ở trên trời. Đó là một động cơ cho việc dâng hiến rất đáng tán dương. Chính Chúa đã đưa ra lý do, vì của cải ngươi ở đâu, thì lòng ngươi sẽ ở đó. Nếu các bạn gom góp đủ của cải để chứa trên trời, thì chắc chắn các bạn sẽ suy nghĩ nhiều hơn về nước thiên đàng. Ngược lại, nếu chứa của cải tiền bạc của các bạn ở trong ngân hàng, ở trong tủ sắt hay là chôn ở trong nhà, thì bạn đặt tư tưởng của mình để tư tưởng của mình hướng về đó. Đó là điều nguy hiểm khi tôn trọng tiền bạc hơn là sự thờ phượng phụng sự Đức Chúa Trời. Kế tiếp, chúng ta thấy lời giảng của Chúa Giêsu đề cập về vấn đề vật chất và mối quan hệ của cơ đốc nhân. Trong Ma-thi-ơ đoạn 6, kết luận với lời dạy của Chúa Giêsu đề cập về những vấn đề khác mang tính vật chất. Ngài bảo chúng ta rằng đừng nên lưu tâm quá nhiều đến nhu cầu vật chất. Chẳng hạn, Ngài phán cho chúng ta câu chuyện tiếp theo. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 6, câu 25 đến 32. Vậy ta phán cùng các ngươi, đừng vì sự sống mà lo đồ ăn uống, cũng đừng vì thân thể mình mà lo đồ mặc. Sự sống há chẳng quý trọng hơn đồ ăn sao? Thân thể há chẳng quý trọng hơn quần áo sao? Hãy xem loài chim trời, chẳng có gieo, gặt, cũng chẳng có thâu trữ vào kho tàng, mà cha các ngươi trên trời nuôi nó. Các ngươi há chẳng phải là quý hơn loài chim sao? Vả lại, có ai trong vòng các ngươi lo lắng mà làm cho đời mình được dài thêm một khắc không? Còn về phần áo, các ngươi lại lo lắng mà làm chi? Hãy ngắm xem những hoa huệ ngoài đồng mọc lên thế nào, chẳng làm khó nhọc, cũng không kéo chỉ. Nhưng ta phán cùng các ngươi, dẫu vua Salomon sang trọng đến đâu, cũng không được mặc áo tốt như một hoa nào trong giống đó. Hỡi kẻ ít đức tin, loài cỏ ngoài đồng là giống nay còn sống, mai bỏ vào lò, mà Đức Chúa Trời còn cho nó mặc đẹp thể ấy thay, huống chi là các ngươi. Ấy vậy, các ngươi chớ lo lắng mà nói rằng, chúng ta sẽ ăn gì, uống gì, mặc gì. Vì mọi điều đó, các dân ngoại vẫn thường tìm, và cha các ngươi ở trên trời vốn biết các ngươi cần dùng những điều đó rồi. Loài chim không thể gieo giống, không thể gặt, cũng không thể thâu trữ thứ gì vào kho được. Nhưng các bạn và tôi có thể làm các điều đó được. loài chim nhỏ bé kia, chúng tin rằng Đức Chúa Trời sẽ chăm sóc chúng. Vậy chúng ta cũng phải tin cậy nơi Ngài. Các ngươi há chẳng phải là quý trọng hơn loài chim sao? Qua điều này, câu hỏi được nêu ra. Tại sao các ngươi phải lo lắng về quần áo? Các bạn hãy hình dung đến thời gian mà người ta bỏ ra để mua sắm quần áo thì ắt sẽ rõ. Rồi cũng có thể đến lúc mà người đó bảo rằng, tối nay tôi không thể đi đâu được bởi vì tôi không có bộ com lê hay không có một bộ quần áo tốt đẹp, thích hợp để mặc. Vâng, chúng ta hãy xem qua quẻ ở ngoài đồng kia. Chúng không làm việc cực nhọc hay kéo chỉ, nhưng Đức Chúa Trời vẫn chăm sóc chúng. Dĩ nhiên, cơ đốc nhân cũng được quyền ăn mặc đẹp nếu người ấy có thể. Sự ăn mặc cẩu thể, nhếch nhác, cũng như bất kỳ hành động bệ rạc, bê bối nào chẳng có thể tôn vinh Đức Chúa Trời được. Chúa nhắc nhở chúng ta hãy nhớ đến vẻ đẹp của loài hoa quẻ ấy. Tôi nghĩ rằng, Ngài muốn chúng ta ăn mặc đẹp nếu điều kiện cho phép. Một số người trong chúng ta không thể có đủ điều kiện để làm điều này. Chúng ta không nên quá bận rộn về việc ăn mặc. Thế nhưng trong điều kiện nào đó, chúng ta có được hãy ăn mặc cách tốt nhất. Tuy nhiên, chúng ta đừng quá lo lắng về vật chất của thế gian này, bởi vì vật chất không phải là mục tiêu chính trong đời sống của chúng ta. Tiếp đến, chúng ta cùng xem ở trong Ma-thi-ơ đoạn 6, câu 33 đến 34. Nhưng trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa. Vậy, chớ lo lắng chi về ngày mai, vì ngày mai sẽ lo về việc ngày mai, sự khó nhọc ngày nào đủ cho ngày ấy. Các bạn thân mến, điều quan trọng nhất mà mỗi chúng ta cần tìm kiếm là nước Đức Chúa Trời, tức là sự cứu rỗi cho mỗi đời sống của các bạn. Chúa Giê-xu nói thêm rằng, người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn thì có ích gì? Hay là có người nào lấy chi mà đổi linh hồn mình ư? Trong Mác đoạn 8, câu 36 đến 37. Nếu các bạn quá lo lắng hay chạy theo vật chất của đời này, tôi cho là các bạn có một lúc nào đó có nhiều tiền bạc, có nhiều của cải mà các bạn muốn. Nhưng lúc ấy các bạn mất linh hồn thì tất cả mọi thứ này thành ra vô ích. Nhưng đối với những ai tìm kiếm nước Đức Chúa Trời trước nhất trong đời sống của mình, thì những thứ khác Chúa sẽ ban cho thêm. Chúa là Cha, là Đấng tạo hóa, biết chúng ta cần điều gì. Chớ lo lắng chi về ngày mai. Có nghĩa là đừng để tư tưởng lo âu, bối rối. Đức Chúa Trời chăm sóc cho loài hoa dại, cho loài chim trên trời nhỏ bé kia, thì Ngài cũng chăm sóc các bạn. Nhưng việc phải suy nghĩ trước nhất, ấy là các bạn hãy để Chúa ngự trị trong đời sống của mình. Hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời. Thân chào tạm biệt quý vị và các bạn, và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.